Phần 1. Cảnh sách người sơ cơ học Phật. Chương 1. Thân người khó được. Đây là tập sách vì hàng Phật tử sơ cơ khuyến tu niệm Phật. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng, dù là Phật tử sơ cơ hay chư vị hành giả đã thâm niên niệm Phật, dù tu theo pháp môn niệm Phật hay bất cứ pháp môn nào đi chăng nữa, thì tinh thần cảnh sách lúc nào cũng quan trọng. Bởi đối với người tu học, nếu không thường xuyên cảnh sách nhắc nhở bản thân, e rằng sẽ khó mà thúc liễm thân tâm, chứ nói gì đến việc trì danh niệm Phật để được nhất tâm bất loạn. Do vậy, trong tập sách nhỏ này, nội dung cảnh tỉnh đời sống vô thường được chúng tôi chú trọng đưa vào phần đầu sách. Nhân đây chúng tôi xin thưa cùng quý Phật tử, trước đây khoảng 2 năm, chúng tôi đã biên soạn và ấn tống tập sách Nhất tâm niệm Phật, quyết định vãng sanh. Nhiều Phật tử sau khi xem rất phấn khích, càng thêm tin tưởng vào pháp môn niệm Phật. Nhiều vị ở xa đã gửi thư, gọi điện về chùa, thỉnh cầu chúng tôi biên soạn thêm phần cảnh sách để sách tấn động viên người tu học. Thật ra, ý kiến của quý Phật tử yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này cũng rất phù hợp với tâm nguyện của chúng tôi. Ngặt rằng, khả năng của chúng tôi lại giới hạn, văn chương chữ nghĩa càng không phải sở trường. Thêm vào đó là tuổi già sức yếu, thường xuyên đau bệnh, nên tự xét khó có thể đáp ứng trọn vẹn niềm tin và sự quan tâm của quý Phật tử. Cũng cần nói thêm, trong cuốn sách Nhất tâm niệm Phật, quyết định vãng sanh trước đây, chúng tôi đã biên soạn rất nhiều về nội dung cảnh sách, nào là sanh tử là việc lớn của đời người, ngày giờ qua mau, mạng sống giảm dần, nào là cảnh tỉnh vô thường, lập chí tu hành. Nhắc lại điều này, ý chúng tôi muốn nói, những điều gì cần chia sẻ với quý Phật tử, chúng tôi đã dốc lòng trang trải. Do vậy, nay có trình bày thêm điều gì, cũng không ra ngoài những điều mà chúng tôi đã cởi mở. Thiết nghĩ, tinh thần cảnh sách là để nhắc người tu phải biết quý trọng thời giờ, phải nỗ lực tích tạo thiện nghiệp, tinh tấn nhiếp tâm niệm Phật. Nội dung trọng tâm của việc cảnh sách chỉ là như vậy. Trên tinh thần khuyến tu, hàng ngàn cuốn sách đã được xuất bản, hàng trăm bài pháp ngữ của chư vị tổ sư đã khai thị thì cũng xoay quanh trọng tâm này. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là trong tâm tư sâu kín của chúng ta đã cảm nhận được gì ở đó. Qua những lời văn thống thiết, tràn đầy bi tâm lân mẫn như vậy, chúng ta tiếp nhận nó tới đâu? đời sống tu hành của chúng ta có chuyển biến tích cực hơn không? Đây là ý nghĩa và mục đích thiêng liêng của văn cảnh sách. Do vậy, nếu quý Phật tử khi có duyên được nghe, được đọc những dòng cảnh sách của chư Phật, chư Tổ, của chư vị Tôn Đức, chúng tôi rất mong quý Phật tử hãy để tâm lưu ý đến, hãy dọn lòng lắng nghe mà suy nghiệm, mà sửa đổi, để sự tiến hóa tâm linh của quý Phật tử thật sự hòa hợp với tinh thần thiêng liêng của văn cảnh sách. Chúng ta ai cũng biết, trong đời sống thế gian, để là một người có vị trí xã hội, có tiền của tài sản, có sức khỏe tướng hảo, có nhân cách và uy tín thì không phải dễ, không phải ai cũng làm được. Căn cứ theo luật nhân quả thì họ cũng phải tu nhân tích đức nhiều đời nhiều kiếp mới có được kết quả như vậy. Đó là nói về người đời. Còn đối với người tu hành, giải thoát khỏi sự bức ngặt của khổ đau luân hồi sanh tử, thì sự tu hành không thể đơn giản, không thể qua loa đại khái mà mong kết quả được. Chư Phật dạy rằng, sanh tử là vấn đề trọng đại nhất của đời người. Nếu không tha thiết với việc tu hành giải thoát ra khỏi luân hồi sanh tử, thì không thể nào gieo được chánh nhân trên bước đường học Phật. Hầu hết quý Phật tử đều tin lời Phật dạy, sanh tử là việc lớn. Thế nhưng không hiểu vì sao đa phần vẫn chưa thực sự tha thiết với việc tu hành. Qua tiếp xúc với nhiều Phật tử, chúng tôi hiểu ra rằng đó là do chúng ta thường ỷ lại. Nhiều người cho rằng lời Phật dạy là chân thật bất hư, nay mình đã tin rồi, mai mốt từ từ tu cũng đâu có muộn. Trong giới Phật tử tại gia, họ thường suy nghĩ rằng bây giờ còn sớm, phải lo củng cố kinh tế cái đã, phải lo dạy dỗ con cái thành tài cái đã. Mai mốt đời sống sung túc, con cái nên người, ổn định mọi việc xong xuôi, khi đó chỉ lo chuyên tu thôi thì cũng đâu có gì là muộn. Còn đối với giới xuất gia thì suy nghĩ của họ có vẻ thuyết phục hơn. Bây giờ tập trung học hành cái đã, không học biết gì mà tu. Có vị cho rằng bây giờ tuổi mình còn trẻ, phải tham gia công tác Phật sự cho nhiều, đến khi lớn tuổi về già nhập thất chuyên tu cũng chẳng muộn màng gì. Những suy nghĩ trên đây có thể nói rằng đó là những suy nghĩ tích cực, nhưng chúng tôi mạo muội cho rằng đó chỉ là hướng tích cực trong đời sống thế gian. Bởi họ đâu có thật sự cảm nhận mạng sống con người nó mong manh như giọt sương buổi sớm, nó hắt hiu như ánh nắng chiều tàn, nó leo lắc như ngọn đèn dầu trước gió, nó vô thường trong chớp mắt, nó tự hoại từng phút từng giây, và tất cả chúng ta vẫn đang lặn hụt chơi vơi giữa dòng sanh tử. Nếu không cảm nhận điều này sâu sắc, chắc chắn chúng ta sẽ để luống qua một đời, chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào tự cứu nổi lấy mình. Và như vậy, thời gian cứ lặng lẽ trôi, dòng đời cứ âm thầm chảy. Còn chúng ta buông xuôi theo dòng thế sự, thả nổi mình trôi lềnh bềnh trên đó, ôm theo những ý tưởng hạ liệt, phục vụ cho nhu cầu ngũ dục của riêng mình. Trong khi đó, cái đại nhân duyên với Phật Pháp ngày nào, nay chỉ còn là hình thức, còn nội dung cốt lõi là bồ đề tâm thì ngày càng mờ nhạt. Vì trung thành với vô minh, thiết tha với ngũ dục, thỏa hiệp với ma dương, nên tự mình khóa trái cửa giải thoát của chính mình. Đến nước này, hậu quả tất nhiên là chẳng sáng sủa gì. Bây giờ, tự ngẫm lại những gì mình đã kinh qua, là người chân thật hướng về ngôi nhà giác ngộ. Nếu còn chút đạo tâm và còn một chút tinh thần vượt thoát, lẽ nào chúng ta không cảm thấy xót xa đau đớn? Đối với những người tu theo pháp môn niệm Phật, dù niệm Phật ít hay niệm Phật nhiều, dù chuyên nhất hay chưa chuyên nhất, thì mỗi ngày chúng ta đều có niệm Phật. Nhân đó mà phiền não từ từ cũng bớt dần, nghiệp chướng từ từ cũng tiêu dần. Nếu chúng ta nhận thức đời sống vô thường, tha thiết với việc giải thoát sanh tử, thì công phu niệm Phật sẽ tiến triển hơn, tam nghiệp sẽ thuần thục hơn. Nếu được như vậy cũng quý hóa lắm rồi. Chúng ta cũng nên lưu ý, trong quá trình niệm Phật hay tu tập bất cứ pháp môn nào, chúng ta cũng không nên sanh tâm nôn nóng vì những tồn động hạn chế của bản thân. Cũng không nên gấp gáp đòi hỏi sự hỷ lạc thanh tịnh trong khi núi nghiệp của chúng ta nhất thời chẳng thể nào gội sạch. Ông bà ta thường nói, cháo nóng hút quanh, nợ trả dần, là nhằm chỉ cho chúng ta cách trả những món nợ khổng lồ mà trong một sớm một chiều chúng ta không có khả năng trả nổi. Nghiệp chướng, vô minh, phiền não của chúng ta được ví như bát cháo nóng. Đã là bát cháo nóng thì chúng ta không thể nào ăn nhanh cho hết trong một lúc được, mà chúng ta phải ăn từ từ bằng cách hút quanh miệng bát. Ăn theo cách như vậy thì bát cháo dù nhiều thế nào, dù nóng đến đâu, thì bát cháo nóng đó dần dần cũng sẽ hết. Điều quan trọng là chúng ta có kiên nhẫn, có chịu làm theo như cách ông bà ta đã chỉ dạy cho không? Thật tình, chúng ta không thể nào biết được vô minh, phiền não, nghiệp chướng của chúng ta sâu dày cỡ nào. Cũng không thể nào biết niệm Phật đến chừng nào thì mới hết tham sân si phiền não, mới được giảng sanh cực lạc. Duy có một điều chúng ta biết chắc là đời sống rất vô thường, mạng sống chúng ta thì rất ngắn ngủi. Nay sống mai chết, nay khỏe mai yếu. Tai nạn bất thường, họa vô đơn chí thình lình ập đến, không thể thoát được. Do vậy, cách tốt nhất là chúng ta hãy cố tranh thủ thời gian lúc ta còn minh mẫn, còn khỏe mạnh để gia tâm tinh tấn niệm Phật. Có như vậy thì chúng ta mới có chút ít vốn liếng làm tư lương hậu thuẫn cho lúc về già. Bởi khi về già, tinh thần chúng ta sẽ trở nên bạc nhược, mệt mỏi, không còn nhuệ khí như khi còn trai trẻ. Đã vậy thì làm sao gượng dậy dụng công tu tập? Lúc trẻ không tu, về già mờ mịt, suốt một đời tạo tác trả dây dây trả, đến cuối đời thì đành chịu xuôi tay. Khi đó mắt mờ, tai điếc, đi đứng khó khăn, ý chí không còn, chỉ còn cách buông xuôi, phó thác cho nghiệp lực dẫn dắt đi vào tứ sanh lục đạo. Như vậy chẳng phải luống qua một đời uổng phí lắm sao? Ở đời người ta hay nói, việc hôm nay chớ để ngày mai. Đây là một câu nói trong đời sống thế gian, mới nghe tưởng như tầm thường, nhưng không phải vậy, nhất là đối với người chân thật tu hành, đã nhận thức sâu sắc về lý vô thường, thì đây quả là một kinh nghiệm vô cùng quý giá. Quả thật như vậy, trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường hay dễ vui qua ngày tháng, hưởng đãi trong công việc. Điều này tưởng là bình thường nhưng rất sai lầm. Nghĩ mình còn trẻ, thân thể còn tráng kiện, đầu óc còn sáng suốt, đời sống còn lâu dài, việc tu hành có gì đâu mà vội. Khi nào việc đời xong thì đến việc đạo, có gì đâu mà gấp. Về nhà tập trung niệm Phật rồi cũng về Tây Phương Cực Lạc, có gì đâu mà phải lo. Và những suy nghĩ sai lầm lệch lạc này chỉ chững lại khi nào chúng ta thực sự trải nghiệm đời sống vô thường trong biến cố cuộc đời của chính chúng ta. Khi đề cập đến vấn đề này, chúng tôi chợt nhớ lại, cách đây hơn một năm, dù tuổi đã cao, nhưng tôi cảm thấy sức khỏe vẫn còn có thể phụng sự việc công ích cho xã hội và đóng góp Phật sự cho giáo hội. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi có ý định sẽ tăng thời gian tĩnh tọa và chuyên nhất niệm Phật hơn nữa. Ý định là như vậy, nhưng rồi Phật sự đa đoan, việc chùa, việc giáo hội, việc tham gia từ thiện khắp nơi chiếm hết thời gian, cho đến khi bất ngờ ngã bệnh đột biến, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, tôi mới giật mình tỉnh ngộ. Thiết nghĩ được ở chùa từ lúc mới lọt lòng như tôi, biết tụng kinh niệm Phật từ lúc tóc xanh còn để chỏm. Dù tu hành không nhiều, nhưng ít ra cũng được trên vài chục năm niệm Phật. Thế phát xuất gia cho trên 200 vị, dẫu rơi rớt gì cũng còn lại 100 vị. Đóng góp cho xã hội, phụng sự cho giáo hội cũng được mấy chục năm. Công phu công quả ngần ấy, tưởng chừng tạm đủ tư lương. Nào ngờ, đến khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, mới cảm thấy nuối tiếc cho những khoảng thời gian mà bản thân chưa thể dành trọn vẹn cho công phu trì danh niệm Phật. Đây là bài học kinh nghiệm xương máu cho bản thân tôi, cũng là bài học quý giá cho môn đồ pháp quyến trong tông môn chúng tôi. Hy vọng rằng bài học việc hôm nay chớ để ngày mai cũng là bài học ý nghĩa cho quý Phật tử xa gần đang hướng về ngôi nhà tịnh độ. Qua mẫu chuyện ngắn mà chính bản thân tôi đã trải nghiệm vừa kể trên đây, chắc có lẽ cũng sẽ động lại trong lòng quý Phật tử ít nhiều về sự chần chừ hứa hẹn với những công việc cấp bách trong đời sống, nhất là trong việc tu hành niệm Phật. Chúng tôi nghĩ rằng ai đã từng ở cảnh ngộ này chắc sẽ không khỏi chạnh lòng khi đã để thời gian dùng dục trôi qua mà bản thân mình thì hầu như chưa làm được điều gì thật sự hữu ích cho bản thân ngoài việc phung phí quỹ thời gian vô cùng quý báu và tạo tác thêm vô vàn nghiệp chướng. Thiết nghĩ, ở đời, dù chúng ta có giàu có, mạnh khỏe đến đâu, vị thế quyền lực cỡ nào, thì cũng chẳng tài nào có thể đảm bảo mạng sống của mình trước đời sống vô thường. Do vậy, khi đã nhận thức sâu sắc về lý vô thường, chúng tôi mong rằng quý Phật tử cần biết tận dụng thời gian trong đời sống ngắn ngủi này để khỏi ân hận lúc về già và hoảng loạn khi phải giáp mặt với những giây phút bất ngặt luân hồi sanh tử. Nhìn vào đời sống thế gian mịt mờ, chạy theo vọng duyên điên đảo, đối với người con Phật đã tin sâu Phật Pháp, đã thông hiểu phương pháp tu hành thoát ly sanh tử, thì đây là một diễm phúc tuyệt vời nhất trong đời sống con người. Dù là người Phật tử sơ cơ tu theo pháp môn niệm Phật, thì chúng ta vẫn có quyền vui sướng tự hào rằng chúng ta đang sở hữu một kho báu vô giá bất hoại giữa thế giới vô thường và dòng đời vạn biến. Khi chúng ta phát tâm Bồ Đề, khởi ý niệm Phật, tức là chúng ta đã làm nên một cuộc cách mạng vĩ đại nhất cho bản thân mình rồi. Chúng ta niệm Phật, tức là chúng ta đã lập nên một kỳ tích ngay trong đời sống của chúng ta. Thật sự là như vậy. Vì xuôi theo dòng chảy thời gian bất tận, đa số người đời đều dành trọn quãng đời ngắn ngủi của mình để lao vào tạo tác trả dây dây trả. Nhịp sống cứ xoay dần như thế, hết tháng này qua năm khác. Ngoài khoảng thời gian đầu tắt mặt tối với đa đoan công việc, thì khoảng thời gian còn lại dành cho ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi giải trí. Nói chung là con người đã dành hết thời gian một đời người để đi tìm đầu vào và đầu ra cho nhu cầu ngũ dục. Thật hiếm mấy ai nghĩ đến tọa thiền niệm Phật. Nếu không có đại sự nhân duyên với Phật Pháp, quả thật luống qua một đời vô ích. Đối với những người có công ăn việc làm, vui hưởng quả phước ở kiếp người như đã trình bày, cũng gặp không ít nhọc nhằn. Huống là đối với người kém may mắn hơn. Khi không có việc làm, đa số người đời rơi vào hoàn cảnh này đều phải cam chịu cuộc sống ăn bám gia đình và xã hội. Thậm chí có người còn lao vào những chuyện phi pháp để thỏa mãn nhu cầu ngũ dục của bản thân. Ông bà ta thường nói, nhàn cư vi bất thiện là nhằm ám chỉ những người nhàn rỗi thường tìm đến các thú vui vô bổ và không lành mạnh như rượu chè, cờ bạc, ngồi lê đôi mách, tạp thoại thị phi. Sự thật là như vậy. Khi cuộc sống không có định hướng, lại sống trong nhàn rỗi, con người thường hay mắc phạm sai lầm. Từ đó dễ tạo nghiệp bất thiện, để rồi chuốc lấy quả báo đau khổ về sau. chúng ta thử hỏi, tại sao chúng ta không tranh thủ cơ hội này mà niệm Phật để làm tư lương cho ngày mai, trong khi đời sống của chúng ta vô cùng ngắn ngủi, mạng sống của chúng ta đang ngày một giảm dần. Đức Phật dạy, người niệm Phật được vô lượng vô biên phước đức. Khi niệm Phật, quý Phật tử sẽ trừ được phiền não, trừ được các nghiệp bất thiện của thân khẩu ý. Niệm Phật sẽ giúp cho thân tâm quý Phật tử được an lạc, tăng trưởng thiện căn, phát huy trí tuệ. Nhờ đó nghiệp chướng được tiêu trừ, đồng thời tinh thần sẽ trở nên minh mẫn, thể chất dồi dào. Lợi ích của việc niệm Phật là vô vàn, không thể nào kể hết. Trước mắt, khi chúng ta niệm Phật, dù chưa hết vọng tưởng, nhưng ít ra chúng ta có được ngay cái lợi ích hiện tiền là chúng ta sẽ không nói ra những lời thị phi sai quấy như khi chúng ta ngồi lê đôi mắt. Khi chúng ta niệm Phật, dù chưa được nhất tâm, nhưng ít ra chúng ta sẽ không quan tưởng chuyện viễn vông và không khởi lên những vọng tâm hướng về ngũ dục như khi chúng ta để tâm thức lang thang vật vờ vô định. Chỉ đơn cử như vậy thôi, chúng ta cũng đã vượt lên trên cái tâm niệm phàm phu tục tử thường tình vốn là sở trường của con người rồi đó. Còn khi chúng ta tinh tấn nỗ lực tập trung vào việc trì danh niệm Phật, tức là chúng ta đã đặt một gót chân của mình vào ngôi nhà giải thoát giác ngộ siêu phàm dược thánh rồi. Dù chúng ta có còn phiền não, nghiệp chướng nhiều hay ít, dù mạng sống của chúng ta chỉ còn có vài năm hay nhiều hơn 30 năm nữa, thì ít ra chúng ta cũng đã làm được một việc làm thật sự có ích cho bản thân mình, cho cha mẹ ông bà, cửu huyền thất tổ của mình. Nhất là chúng ta đã không phí phạm thời gian, và chúng ta có quyền hãnh diện vì chúng ta đã có được những tháng ngày đáng sống. Trong cuộc sống, chúng ta luôn tất bật công việc, từ việc gia đình cho đến việc cơ quan, xã hội. Trong nhịp sống thời đại, ít khi chúng ta dành thời gian cho riêng mình để vui chơi thư giãn, chưa nói gì đến tọa thiền niệm Phật. Chính nhịp sống thời đại đã cuốn hút con người vào dòng xoáy của nó, biến con người trở thành cỗ máy tạo tác vô cùng khốc liệt. Cũng từ đó, nên hư thành bại, đúng sai phải quấy, thiện ác đẹp xấu cứ lớn dần lên, ngập cả hư không pháp giới. Và con người thì nhỏ bé lại, ngày càng chìm nghiễm dưới cái hố sâu mà tự mình đã đào sẵn. Dưới cái hố sâu này, con người rướn mắt nhìn lên thì chỉ thấy toàn thiện ác đúng sai, thị phi nhân ngã, choáng hết cả bầu trời. Sở dĩ xảy ra như vậy là do con người không biết Phật Pháp, không tin nhân quả, không biết đời sống là vô thường, không biết trân quý sự sống chân thực của chính mình. Đối với người học Phật, thời gian luôn là vấn đề quan trọng. Biết tranh thủ thời gian, biết nỗ lực niệm Phật sẽ giúp cho người tu hành bước những bước chân an nhiên tự tại trở về ngôi nhà giải thoát. Nhưng một khi người tu hành giải thoát đánh mất căn bản của mình, thả mình trôi theo dòng chảy thế gian, thì chúng ta thử hỏi lại mình, chúng ta đã tự quy y Phật Pháp Tăng chưa? Chúng ta đã có khoảng thời gian tinh tấn trì danh niệm Phật chưa? Sự thật thì chúng ta đã từng quy y, từng tinh tấn niệm Phật, nhưng vì sao hôm nay chúng ta lui sụp? vì Phật Pháp không linh nghiệm hay vì nghiệp chướng của chúng ta? Nếu vì Phật Pháp thì tại sao xung quanh ta mọi người đều chuyên cần tha thiết trì danh niệm Phật? Trong số đó đã có không ít người an nhiên tự tại vãng sanh. Nếu chúng ta cực vấn lương tâm, chúng ta mới thấy rằng nghiệp chướng chúng sanh thời mạt Pháp quả là sâu nặng, mà nơi mỗi bản thân chúng ta là một minh chứng xác thực nhất. Nếu chúng ta quá dễ dàng chạy theo vọng duyên trần cảnh, quá dễ dàng buông xuôi theo ngũ dục, thì cần thiết nhất là chúng ta hãy mau mau thức tỉnh, dụng tâm tha thiết ân cần sám hối, để rồi sau đó tự hỏi lại mình: chúng ta đã làm được gì cho bản thân chúng ta khi đang sống quãng đời ngắn ngủi trong cái thế giới không chắc thật này? Hay chúng ta cứ mãi mê tạo tác, cần cù đi tìm đầu vào và đầu ra cho nhu cầu ngũ dục? Thế giới văn minh ngày nay đã sản xuất ra không biết cơ mang nào là sản phẩm tiện ích phục vụ nhu cầu hưởng thụ của con người. Và để có được hàng trăm ngàn chủng loại sản phẩm phục vụ nhu cầu ngũ dục đó, chắc chắn là nó đã ngốn hết của chúng ta hơn phân nửa thời gian tồn tại của con người, và gần như nó chiếm trọn quãng thời gian sung sức nhất của một đời người. Chúng ta đã dành trọn phần nhuệ khí tinh anh, phần minh mẫn tráng kiện nhất trong đời người ngắn ngủi của mình, chỉ để làm ra nó với mục đích duy nhất là hưởng thụ nó. Chúng ta vẫn biết rằng quy luật tuần hoàn trong một đời người là sanh già bệnh tử. Chúng ta sinh ra trong đời sống và làm việc chỉ để giải quyết giai đoạn từ sanh đến giai đoạn cận kề cái tuổi già của chúng ta mà thôi. Còn khi chúng ta thật sự già cỗi, thật sự đau bệnh và trong giây phút lâm chung cận kề cái chết, thì hầu như chúng ta đành xuôi tay bất lực. Vậy mà khi đề cập đến vấn đề tu hành, hay được ai đó nhắc nhở rằng hãy dành một ít thời gian để sống đích thực cho bản thân mình đi, tức thì chúng ta vờ đi ngay. Nếu không tránh né được, chúng ta cũng than thở ngay là bận việc quá, thời gian đâu mà niệm Phật. Như chúng ta đã biết, đã sinh ra trong thời đại, tất nhiên phải chịu chung cộng nghiệp với nhân sinh thời đại. Trong nhịp sống thời đại, ai mà không bận? Trên thực tế cuộc sống ngày nay, một phụ nữ vừa tan ca ở xưởng ra là phải vào chợ ngay, sau đó về nhà lo cơm nước. Người đàn ông thì phải tranh thủ mọi thời gian ở xí nghiệp để về sớm đón con cái đi học. Thậm chí một em bé đi học vừa về là phải ôm xấp vé số đi bán ngay mới có đủ tiền phụ mẹ cha trang trải nhu cầu sống của gia đình. Người nghèo khó có cái bận rộn của người nghèo khó, người giàu sang cũng có cái bận rộn của người giàu sang. Người vị trí cao cho đến người bần cùng trong xã hội, hết thảy đều bận rộn. Tuy nhiên, thật tình mà nói, chẳng qua chúng ta chỉ bận rộn trong thời gian ở cơ quan công xưởng mà thôi, chứ chẳng ai làm việc 24/24 như chiếc kim dây của cái đồng hồ mà tồn tại bao giờ. Ngoài thời gian làm việc, chắc chắn ai cũng được rảnh rang cả. Điều đáng tiếc là chúng ta không biết sắp xếp thời gian, chứ không phải chúng ta không có thời gian. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa thật sự nhận thức sâu sắc về cái ngày mai điêu linh bất ngạc nhất mà chúng ta phải giáp mặt. Chúng ta vẫn chưa lường hết những điều bất ngờ sẽ đến với mỗi chúng ta trong đời sống vô thường này. Chúng tôi cho rằng cái giá trị đích thực của nhịp sống thời đại là sự an bình trong tâm hồn nơi mỗi con người thời đại. Và giá trị đích thực của con người thời đại là làm cho thời đại mà mình đang sống trở nên hòa bình, an lạc. Muốn đạt được những giá trị cao quý này, trước hết con người phải biết quý trọng mạng sống của mình, phải biết quý trọng thời gian, quý trọng từng bước đi an lạc của mình. Chỉ khi nào con người nhận ra chân giá trị của con người là sự giác ngộ và chân giá trị của cuộc sống là bầu trời giải thoát hòa bình an lạc, chúng tôi nghĩ rằng khi đó chúng ta sẽ không còn tránh né hay than thở, thời gian đâu mà niệm Phật. Trong đời sống thế gian, hình như người ta thường hay có bệnh tự quan trọng hóa mình với biểu hiện tất bật trong công việc. Trong giờ làm việc, chúng ta có bận biểu thật. Nhưng ngoài giờ làm việc, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để ăn uống, tắm giặt, ngủ nghỉ, vui chơi, lái xe đi dạo. Thiết nghĩ trong khoảng thời gian này, và thậm chí ngay trong lúc chúng ta làm việc, thì chúng ta vẫn có thể niệm Phật, vẫn có thể suy tư để tìm ra giải pháp hợp lý phục vụ cho tiến trình tu tập của mình. Chúng tôi thiết nghĩ sở dĩ chúng ta hoang phí quá nhiều thời gian là do chúng ta chưa nhận thức sâu sắc về đời sống vô thường, dù rằng đôi khi chúng ta cũng buộc miệng thốt lên vô thường quá khi có một người bạn trong cơ quan vừa đụng xe tử nạn, hay một chị hàng xóm vừa lăn đùng ra chết vì trúng gió. Chúng tôi cho rằng chỉ khi nào chúng ta nhận thức sâu sắc về lý vô thường thì khi đó chúng ta mới có thể chắc chiêu thời gian, mới có thể khởi lên cái tâm từ bi để xót thương cho chính bản thân mình. Và khi đó chúng ta sẽ biết mình phải làm gì trong đời sống ngắn ngủi này, chứ không phải đợi người khác khuyên lơn hay nhắc nhở. Nói đến giáo lý nhà Phật, tất cả đều cho là thiết thực, là vô cùng lợi ích. Điều này ai cũng tin nhận, ai cũng tán thán, kể cả người Phật tử cũng như người theo đạo ông bà. Nhưng để mọi người cùng nhau thực hiện thì quả là điều không dễ. Trong cuộc sống chúng ta thường cho rằng làm việc gì cũng phải tập trung với công việc, nên tâm trí đâu mà niệm Phật. Điều này mới nghe qua tưởng chừng có lý, nhưng thực tế thì lại khác. Bởi có người trong khi nấu ăn, tắm giặt, thậm chí đang làm những công việc có yêu cầu tập trung tinh thần cao hơn, thì đầu óc họ vẫn vọng tưởng nghĩ ngợi trăm ngàn thứ chuyện trên trời dưới đất, không đâu vào đâu cả. Vậy mà công việc vẫn trôi chảy, công việc vẫn tốt đẹp, không hề hấn gì cả. Như vậy, cái thói quen vọng tưởng, xem ra chúng ta dễ dàng chạy theo nó hơn là tập làm quen với câu niệm Phật. Và việc chúng ta khước từ niệm Phật là do nghiệp chướng nặng nề của chúng ta, chứ không phải vì chúng ta bận rộn hay muôn vàn cách tránh né khác. Như vậy, do nghiệp lực nặng nề đã khiến chúng ta mau chóng lười mỏi trong công phu trì danh niệm Phật. Ngược lại, chúng ta thoải mái nghĩ tưởng viễn vông, sa đà với những thú vui vô bổ tầm thường của thế gian, mặn mà đắm đuối trong ngũ dục. Một thực tế thật đáng tiếc nữa, khi niệm Phật thì chúng ta cho rằng vọng tưởng trong tâm chúng ta quá nhiều, không thể nào tập trung vào danh hiệu Phật được. Thế nhưng khi vui chơi giải trí thì chúng ta tỉnh táo hẳn ra và cứ để mặc tình cho ngũ dục cuốn trôi. Điều này đồng với nghĩa là chúng ta luôn dành mọi ưu tiên cho vô minh phiền não và nâng nó lên một vị trí đặc biệt trong tâm hồn chúng ta. Thất tình lục dục, vô minh phiền não từng giờ từng phút che lấp bản tâm thanh tịnh của chúng ta, thì chúng ta lại ưu ái cưng chiều nuôi dưỡng nó. Trong khi công phu tu hành trì danh niệm Phật là phương tiện thù thắng để giải thoát khổ đau luân hồi sanh tử, thì chúng ta luôn có cảm giác mỏi mệt hững hờ, thậm chí tìm cách quay lưng lại với một câu né tránh khá quen thuộc: lúc này chưa có thời gian niệm Phật. Đây quả là một nghịch lý khó chấp nhận, nhưng đa số Phật tử chúng ta lại bằng lòng trường hợp này. Chúng tôi mạo muội cho rằng chúng ta rất nặng nề và rất dè sẻn thời gian để hướng về ngôi nhà giải thoát giác ngộ. Nhưng chúng ta đã rất hào phóng, dành rất nhiều thời gian để xây dựng địa ngục ngạ quỷ súc sanh trong kiếp vị lai của chúng ta. Chúng tôi nói như vậy cũng không ngoa lắm, bởi Đức Phật đã dạy, đời sống vô thường, thân người khó được, Phật Pháp khó gặp, việc tu hành cầu mong thoát khỏi luân hồi sanh tử là việc trọng đại cấp bách của đời người. Chư vị tổ sư cũng đã dạy, ngày giờ trôi mau, mạng sống con người giảm dần như con cá ở trong bể nước đang rò rỉ, thì có gì mà vui? Mọi người hãy nỗ lực tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. Đời sống vô thường chớ buông lung phóng dật. Trước những lời khuyên chân thật, thống thiết, tràn đầy bi tâm lân mẫn, thương xót chúng sanh như con đẻ của quý ngài, là người học Phật chân chính, chúng ta cần phải kịp thời thức tỉnh, giải tranh thủ tối đa khoảng thời gian còn lại của đời mình mà nỗ lực tinh tấn chuyên cần niệm Phật. Thiết nghĩ thăng hoa đời sống tâm linh, tha thiết cầu mong giải thoát sanh tử là một việc cấp bách trọng đại, chúng ta không nên do dự, chần chờ hay hứa hẹn. Đối với hàng Phật tử sơ cơ, nhiều người cho rằng tụng kinh niệm Phật chiếm hết thời gian không ít, ảnh hưởng đến công việc, thậm chí gây xáo trộn đời sống gia đình. Theo chúng tôi, sự thật thì không phải vậy. Bởi nếu chúng ta biết sắp xếp thời gian hợp lý và thông hiểu căn bản pháp môn trì danh niệm Phật, thì quá trình tu học của chúng ta sẽ vô cùng lợi lạc mà không hề ảnh hưởng gì đến công việc hay đời sống gia đình. Ngược lại, việc tu hành trì danh niệm Phật còn hỗ trợ rất nhiều cho công việc và đời sống chúng ta. Bởi quả báo thù thắng của công phu niệm Phật rất vi diệu, chúng ta không thể nào dùng tư duy ý thức nghĩ bàn đến được. Dòng thời gian cứ dùng dục trôi qua. Nếu nhìn một cách toàn diện, chúng ta sẽ thấy loài người vẫn mãi loay hoay trong bế tắc và triền miên tạo nghiệp. Nếu không tin Tam Bảo, không hiểu Phật Pháp, không lập chí dụng công tu hành, thì ngoài việc tạo tác và hưởng cái quả phước mong manh kém cỏi của kiếp làm người, con người gần như không còn khả năng tự quyết định việc sống còn cho đời sống bản thân mình, và phần đông chấp nhận con đường đi ngược lại với cội nguồn bản thể của mình. Nhịp sống thời đại ngày nay đã khiến con người trở nên hối hả, gấp gáp như những cỗ máy đang hối hả vận hành trên các công trường xí nghiệp. Họ không biết rằng chính con người mới là tác nhân đã biến nhịp sống trở nên nặng nề, bất ổn. Thực ra, nhịp sống xung quanh chúng ta có vọng động bất an hay yên bình hạnh phúc, có tâm tối nặng nề hay trong sáng thanh thản, thì cũng đều tùy thuộc vào khả năng nhận thức và hành động của con người. Thế giới này còn chiến tranh hay vĩnh viễn hòa bình, đạt được hạnh phúc hay triền miên đau khổ cũng do chính con người quyết định. Do vậy, tất cả những người con Phật chúng ta phải cố gắng dành ra một khoảng thời gian nhất định trong ngày để chiêm nghiệm đời sống vô thường, soi rọi lại bản thân, quay về thế giới tâm linh. Và hơn bao giờ hết, lúc này là lúc chúng ta hãy cùng nhau vận tâm tha thiết, cần cầu sám hối, tinh tấn trì danh niệm Phật để tự cứu lấy mình và cứu cả cái thế giới mong manh đầy bất an đau khổ đang hoại diệt trong từng phút từng giây này. Vì trong tất cả chúng ta, không ai có thể biết trước được mình sẽ sống được bao lâu nữa. Ông bà ta thường nói, đời người như bóng câu qua sông cửa. Nếu thấu hiểu dòng xoay của bánh xe luân hồi sanh tử và nhận ra cái giới hạn mong manh ngắn ngủi của kiếp người, thì đây quả là lời khuyên chuẩn xác. Do vậy, là người học Phật chân chính, chúng ta không nên phí phạm thời gian.